nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, sự cải biến của một thiếu niên ngỗ ngược. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 5 năm 2025. Chị Trương là bạn tốt của tôi, nên tôi rất thân với cả gia đình chị ấy. Tôi đã giảng chân tướng cho cả nhà chị và giúp họ làm tam thoái. Tiểu Tài là cháu ngoại của chị Trương, một thiếu niên rất cá tính, bướng bỉnh, không thích học mà chỉ mê chơi game. Trong mấy năm từ khi cháu học lớp 9 rồi thi đỗ vào trường cấp 3 công lập, cho đến khi thi đỗ vào đại học công lập, tôi không ngừng tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho cháu và gia đình. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ Đại Pháp và trí huệ mà Đại Pháp ban cho, cháu đã trưởng thành về nhân cách đạo đức, học tập ngày càng tiến bộ và vượt qua các kỳ thi một cách thuận lợi. 1. Thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, tiểu tài thi đỗ cấp 3. Chị Trương có chuyện gì cũng bàn bạc với tôi. Khi tiểu tài sắp tốt nghiệp cấp 2, một hôm chị Trương tìm tôi nói: "Làm sao bây giờ, tiểu tài học hành trung bình, sợ không thi đỗ cấp 3, cả nhà tôi lo lắm." Chị Trương còn kể rằng chị gái của chị ấy đã nhạo chị: "Dì cứ nói pháp luân đại pháp tốt, vậy dì làm cho tiểu tài thi đỗ cấp 3 xem nào." Tôi bảo chị Trương: "Cả nhà chị hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn đi, nhất định sẽ nhận được phúc báo, kỳ tích sẽ xuất hiện." Thế là chị Trương nhắc nhở cả nhà cùng thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Kết quả là thành tích học tập của tiểu tài tiến bộ rất nhanh. Sau đó cháu đã thi đỗ vào trường cấp 3 công lập một cách suôn sẻ. Chị Trương rất vui, còn đặc biệt dẫn tôi đến nhà chị gái của chị ấy để giảng chân tướng và giúp chị ấy làm tam thoái. 2. Pháp lý của Đại Pháp có thể bình ổn tính khí của tiểu tài. Sau khi tiểu tài lên cấp 3, để giúp cháu theo kịp chương trình học, bố mẹ cháu đã tranh thủ kỳ nghỉ để sắp xếp cho cháu học thêm, nhưng cháu không muốn. Một hôm trong bữa tối, vì không muốn đi học thêm, tiểu tài bị bố tát hai cái. Cháu không ăn cơm mà khóc rồi bỏ chạy. Cả nhà cùng với họ hàng quanh đó tìm hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thấy cháu đâu. Hơn 8 giờ tối, chị Trương đến nhà tôi cầu cứu. Vừa vào cửa, chị đã khóc nói: "Tìm khắp các cầu thang trong các khu chung cư quanh đây đều không thấy. Đứa nhỏ này mà có mệnh hệ gì thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cô học Đại Pháp, cô cầu xin sư phụ Đại Pháp bảo hộ cho cháu ngoại tôi với." Tôi an ủi chị đừng khóc nữa và nói với chị rằng sư phụ đã giảng: "Chân thiện nhẫn, tam tự thánh ngôn pháp lực vô hạn, pháp luân đại pháp hảo, chân niệm vạn kiếp tức biến. Trích, đối liên hồng ngâm 4. Tôi nói chị tin đại pháp tốt thì hãy niệm 9 chữ chân ngôn nhé. Cháu sẽ không sao đâu, hơn 9 giờ sẽ về thôi. Em sẽ cùng chị đi tìm cháu. Đến hơn 9 rưỡi tối, tiểu tài quả nhiên đã về nhà bà ngoại. Tôi và chị Trương cùng lên tầng, định ngó qua tiểu tài một cái rồi về. Vừa vào đã thấy tiểu tài đang rất tức giận, lấy đũa chọc vào bát cơm, vừa khóc vừa la hét: "Mẹ cháu không phải là mẹ, toàn khen con nhà người ta. Bố cháu cũng không phải là bố, xé rách sách của cháu. Cháu không muốn sống nữa. Lúc nãy cháu chạy lên sân thượng tòa nhà mười mấy tầng chưa xây xong, định nhảy xuống, chỉ thiếu chút nữa là nhảy rồi. Thật đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thôi không nhảy nữa." Cháu vừa nói vừa khóc, lấy ngòi bút rạch tay mình, cố sức cứa sâu vào da thịt. Bà ngoại nói gì cháu cũng không nghe, chỉ gào thét, lấy tay đấm vào khung cửa, làm ông bà ngoại sợ không dám nói gì. Tôi liền dùng những pháp lý đại pháp mà tôi biết để khuyên nhủ cháu, rồi giảng về đạo đức truyền thống khuyên gian cháu. Mãi đến nửa đêm cháu mới nguôi ngoai. Về đến nhà, tôi nói với chồng: "Thằng bé này tính khí nóng nề quá, chưa từng thấy, sợ thật. Người nhà nói nửa câu cũng không được, không tài nào động vào được. Vài ngày sau, chị Trương dẫn Tiểu Tài đến nhà tôi rất bất ngờ. Chị Trương nói riêng với tôi. Cô về rồi thì hôm sau thằng bé nói với tôi. Bà hôm qua thật tốt, rất là tốt. Bà ấy nói rất hay, con muốn được gặp lại bà ấy. Trong lòng tôi vốn hơi e ngại, không muốn gặp lại cháu. Nhưng rồi lại nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, sư phụ dạy mình phải thiện đãi người khác, biết nghĩ cho người khác, nên cần trò chuyện với cháu. Vậy là tôi kể cho Tiểu Tài nghe những câu chuyện tốt đẹp về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các tấm gương về đức hạnh truyền thống Trung Hoa và phương pháp học tập. Nghe xong, cháu vui vẻ ra về. Ít hôm sau, chị Trương lại dẫn con gái và cháu ngoại đến nhà tôi. Chồng tôi pha trà mời khách, Tiểu Tài uống rất vui vẻ. Khi chị Trương nhờ chồng tôi nói chuyện với Tiểu Tài về phương pháp học tập, chồng tôi vừa nói rằng học tập trước hết phải đặt mục tiêu, thì Tiểu Tài lập tức xa sầm mặt mày, nói: từ tiểu học đến giờ, thầy cô chủ nhiệm nào cũng bắt đặt mục tiêu học tập, cháu chán ngấy rồi. Ông cũng bảo cháu đặt mục tiêu, cháu xin thất lễ. Nói xong, cháu đứng dậy bỏ đi. Mẹ cháu đuổi theo rồi không thấy quay lại. Chị Trương thấy ngại quá, ngồi một lát rồi cũng về. Chồng tôi nói: tính khí thằng bé này giờ tôi biết rồi, lần sau đến tôi không tiếp nữa đâu. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Khi Tiểu Tài học lớp 11, vào một buổi tối mùa đông, khoảng hơn 8 giờ, chị Trương đến nhà tôi nói rằng Tiểu Tài bị bố phát hiện đang chơi điện thoại, nên lại bị đánh. Lần này cháu chỉ mặc một chiếc quần mỏng chạy đi mất, tìm không thấy. Chị vừa nói vừa khóc. Thời tiết này chết cóng mất. Tôi nói: chị đừng khóc, đợi con gái em tan làm về, lái xe đi tìm cùng chị. Chị nói: tôi đến không phải để nhờ cô giúp tìm cháu, mà là muốn cầu xin sư phụ Đại Pháp. Tôi nói: được rồi, vậy để em thắp hương cho sư phụ, chúng ta cùng cầu xin sư phụ. Sau khi thắp hương xong, tôi khấu đầu 3 cái, chị Trương cũng khấu đầu 3 cái. Một lát sau chị lại liên tục khấu đầu. Tôi nói: không cần đâu, sư phụ biết rồi. Chị xem khói hương đẹp chưa này. 3 nén hương cháy đều tăm tắp, khói hương liên tục biến đổi hình dạng, lượn lên xuống, trước sau, trái phải, lúc thì cuộn lại như đám mây, lúc thì biến thành 6 làn khói, còn có đủ các kiểu dáng khác mà lời nói khó tả hết, đẹp vô cùng. Tôi nói: sư phụ điểm hóa rồi, cháu ngoại chị đảm bảo không sao đâu. Hơn 9 giờ tối, mẹ Tiểu Tài gọi điện báo cháu đã về nhà, cơn giận cũng nguôi rồi. Hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng biết ơn sư phụ. 3. Sự thay đổi của mẹ Tiểu Tài. Tiểu Tài khai giảng cấp 3 chưa được bao lâu, giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh đến nói chuyện. Tiểu Tài không thích học, ngủ gật trong lớp, kết quả học tập không tốt. Mẹ Tiểu Tài về bảo cháu phải học hành chăm chỉ, chú ý nghe giảng trong lớp. Nhưng Tiểu Tài không tiếp thu, mẹ cháu chỉ biết tức giận mà không làm gì được. Chị Trương lại tìm tôi nhờ đến nhà khuyên Tiểu Tài. Tôi nói với Tiểu Tài về sự tốt đẹp của Đại Pháp, bảo cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào và thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong. Cháu nói đã hiểu rồi. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến việc cháu làm bài tập, mấy lần định về nhưng cháu đều không cho, còn nói muốn nghe tôi kể chuyện thêm chút nữa. Bà ngoại và bố mẹ cháu ở phòng khách, nghe thấy vậy chỉ cười. 2 tháng sau, mẹ Tiểu Tài đến nhà tôi. Tôi thấy cô ấy vẻ mặt tức giận, sắc khí hầm hầm, liền hỏi cô ấy giận ai vậy. Cô ấy nói: giận thằng con cháu đấy. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại trao đổi mấy lần rồi. Cái thật lười học của thằng bé lại tái phát, làm cháu tức đến đau cả tim. Trong lớp nó lại ngủ gật không học hành gì cả. Lần trước cô khuyên xong nó ngoan hẳn, điểm số cũng tăng lên, giờ lại đâu vào đấy rồi. Tôi khuyên cô ấy hãy dùng tâm thái chân thiện nhẫn để giáo dục con, phải thiện với con, phải nhẫn nại, phải động viên, thực sự đồng hành cùng con, làm bạn với con, chứ đừng nổi nóng. Tôi nói, cháu cứ tức giận mãi cũng không giải quyết được gì. Hay là thế này, cháu cũng biết Đại Pháp là tốt, cháu hãy đọc sách chuyển Pháp Luân đi, bản thân được thụ ích lại có thể bảo ban con. cô ấy đồng ý. Từ đó mẹ Tiểu Tài bắt đầu học đại pháp. Không lâu sau, bệnh chàm trên mặt và cổ của cô ấy, vốn không chữa được trong nhiều năm, đã khỏi hoàn toàn. Một cô công nhân vệ sinh quét cầu thang, thấy sự thay đổi trên da của mẹ Tiểu Tài, liền hỏi làm cách nào mà khỏi được. Cô công nhân vệ sinh kia còn kể mình bị bệnh phong thấp, đau nhức khắp người, thân thể không khỏe, mùa đông năm nào cũng bị cảm, mỗi lần cảm cúm kéo dài hơn một tháng, không làm việc nổi. Mẹ Tiểu Tài hỏi tôi nên trả lời cô ấy thế nào. Tôi nói, cháu bảo cô ấy thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, làm tam thoái thì sẽ được bình an, rồi tặng cho cô ấy tấm thẻ bình an mang chân tướng. Mẹ Tiểu Tài kể cho cô công nhân quét dọn nghe lý do sức khỏe mình tốt lên. Thế là cô ấy cũng làm tam thoái và hàng ngày thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Khoảng một tháng sau, cô công nhân quét dọn vui vẻ nói với mẹ Tiểu Tài, bây giờ sức khỏe của em tốt rồi, hết bệnh rồi, không còn khó chịu nữa. Em phải kể chuyện tốt lành này cho họ hàng của mình mới được. Một năm sau, cô công nhân quét dọn lại kể với mẹ Tiểu Tài, năm nay em không bị cảm cúm nữa, ngày nào em cũng niệm chín chữ chân ngôn, sức khỏe ngày càng tốt lên. 4. Tiểu Tài thay đổi. Tiểu Tài là đứa trẻ có duyên với tôi. Từ khi thi đỗ cấp 3, cứ khoảng 2 tháng, cháu lại đến nhà tôi một lần để trò chuyện. Bố mẹ cháu cũng nhận thấy cứ mỗi lần Tiểu Tài đến nhà tôi về là trạng thái của cháu lại tốt được vài tháng. Khi nào trạng thái không tốt nữa, cháu lại phải đến nhà tôi nói chuyện. Khi Tiểu Tài sắp thi đại học, chị Trương cùng con gái và Tiểu Tài lại đến nhà tôi bàn bạc. Thành tích học tập của Tiểu Tài không ổn định nên mọi người sốt ruột, trong lòng cảm thấy không chắc chắn. Tôi nói, đừng lo lắng, đừng bực bội, cháu nó đã rất giỏi rồi. Trong lòng cháu nó biết đại pháp tốt, giáo viên ép vào đoàn mà cháu còn không vào. Bảo cháu vào phòng thi cứ niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Đừng cầu xin gì cả, chỉ cần thành tâm thành ý niệm như vậy, kỳ tích sẽ xảy ra. Kết quả là Tiểu Tài đã thi đỗ cả hai trường đại học công lập, đúng như mong đợi, cả nhà đều vui mừng. Tôi cũng tham dự tiệc mừng Tiểu Tài đỗ đại học. Tôi vừa vào phòng lớn, mẹ Tiểu Tài đã dẫn một người đến gặp tôi. Người này vừa gặp đã nói, cháu quen cô, cháu biết cô là ai đấy. Tôi thầm nghĩ, mình đâu có quen người này, sao lại biết mình nhỉ? Hóa ra đó là cô họ của Tiểu Tài, một giáo viên trường dạy nghề. Cô ấy ở cùng khu chung cư với nhà Tiểu Tài và thường đi dạo buổi tối cùng mẹ cháu. Tôi liền nhân cơ hội này giảng chân tướng và khuyên cô ấy làm tam thoái. Cô ấy nói, trước đây cháu chẳng tin vào điều gì cả, nhưng qua trường hợp của Tiểu Tài, cháu đã thấy kỳ tích pháp luân đại pháp có thể cải biến người ta là có thật. Cháu biết điểm thi mấy lần trước của Tiểu Tài đều không cao bằng lần này, đây là lần tốt nhất. Thấy sự thay đổi của Tiểu Tài, cháu tin pháp luân đại pháp là tốt. Cháu nghe lời cô, cháu xin thoái xuất khỏi các tổ chức, đoàn, đội. Ông nội của Tiểu Tài là nhân viên kỹ thuật của thôn, cũng là đảng viên của tả đảng. Trước đây mẹ Tiểu Tài khuyên ông thoái đảng, ông nhất định không chịu. Tại tiệc mừng đỗ đại học này, tôi gặp ông lần đầu. Tôi nói, hai chúng ta không quen biết, nhưng cháu nội ông thường đến nhà tôi chơi, rất thân quen. Chắc ông cũng biết sự thay đổi của cháu rồi nhỉ. Ông ấy đã chứng kiến đại pháp giúp cháu mình trưởng thành, vừa nghe thấy thế liền tỏ ra rất nhiệt tình. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho ông, khuyên ông ấy làm tam thoái để được bình an khi tai họa ập đến. Ông ấy nói, thoái, tôi đồng ý. Thật ra tôi chẳng tin Đảng Cộng sản, không có cảm tình gì với nó cả. Hồ sơ của tôi vẫn để ở nhà, chứ có nộp đâu. Tiểu Tài đã cải biến rất nhiều, đạo đức và văn hóa ứng xử của cháu đều được nâng cao. Năm nay cháu học năm thứ hai đại học, trong kỳ nghỉ, cháu đã bắt đầu đọc sách truyền pháp luân. Hiện tại, mẹ Tiểu Tài, chị Trương và chồng chị Trương đều đã học pháp. Những chúng sinh này đã được thủ ích dưới sự phổ chiếu của Phật Quang Đại Pháp, tất cả đều là nhờ ân điển từ bi hồng đại của sư phụ. Đệ tử khó có thể dùng lời để bày tỏ lòng cảm tạ ân sư.
Bài chia sẻ thứ hai,
con gái và cháu trai minh bạch chân tướng đắc phúc báo. Bài viết của một học viên pháp luật đại Pháp ở Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 5 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện pháp luật đại Pháp từ tháng 9 năm 1998. Mặc dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng tôi bệnh tật đầy thân, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Nếu không có sự cứu độ của sư tôn, tôi đã không sống được đến ngày hôm nay. Sư phụ đã loại bỏ hết bệnh tật cho tôi, đại Pháp đã tịnh hóa tâm tôi. Hiện giờ thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi chỉ có tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn mới không cô phụ sự tử bi cứu độ của Ngài. Không chỉ bản thân tôi, mà người thân của tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về con gái và cháu trai tôi được sư phụ Đại Pháp bảo hộ để bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ, để chúng sinh minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ. 1. Cơn sốt giảm. Khi con gái tôi được 2 tuổi rưỡi, một hôm sau bữa tối, tôi nhận thấy má cháu ửng đỏ và người cháu nóng ran. Hai mắt cháu nhắm chặt, ngủ mê man và tôi không thể đánh thức cháu được. Chồng tôi không có ở nhà, tôi rất lo, sợ rằng cháu bị viêm phổi cấp. Tôi có một đứa cháu họ cũng vì sốt cao mà bị viêm phổi cấp, chưa kịp đến bệnh viện thì đã mất trên đường, lúc đó cũng mới hơn 2 tuổi. Lúc đó tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chưa đầy 2 tháng. Tôi đột nhiên nhớ đến sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giảng. Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Tôi liền ngồi xuống cạnh con gái, hai tay nâng cuốn sách quý chuyển Pháp Luân và đọc cho con nghe. Một lúc sau, tôi thấy má của cháu không còn đỏ nữa. Sau đó một giờ, cơn sốt của cháu biến mất và chồng tôi cũng về đến nhà. 2. Chứng chớp mắt trở lại bình thường. Một sự cố khác xảy ra khi con gái tôi lên 7. Tôi đang bận việc nhà thì một người hàng xóm sang báo cho tôi rằng con gái tôi bị chó cắn và nó đang khóc. Tôi đến nơi thì thấy vùng da trên vai cháu có vết cắn và bị chảy máu. Có người nói con chó nhà nọ cắn con gái tôi và tôi nên nói chuyện với người ta. Tôi không thấy có điều gì bất thường ngoài một số vết rớm máu nhỏ, nên tôi dắt cháu về nhà. Bữa sáng hôm sau tôi ngồi đối diện với con, đột nhiên tôi phát hiện mắt con gái cứ chớp liên tục, dừng vài giây rồi lại chớp, cứ lặp đi lặp lại. Hỏi con thì con nói không cảm thấy gì. Chúng tôi đưa con đến bệnh viện thị trấn để khám. Bác sĩ nói bệnh này khó chữa, đây là chứng chớp mắt do thần kinh. Tôi thầm nghĩ, một đứa trẻ ngoan như vậy, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thiện lương, ai gặp cũng khen, sao lại bị thế này? Trông khó coi quá, lớn lên mà không khỏi thì phải làm sao? Càng nghĩ tôi càng thấy buồn lòng. Buổi chiều hôm đó khi tôi đọc Pháp, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Con xin sư phụ giúp đỡ. Phải rồi, sao tôi lại quên cầu sư phụ nhỉ? Sư phụ rất yêu mến trẻ nhỏ. Mặc dù con gái tôi chưa học Pháp luyện công, nhưng cháu biết Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhân Hào. Khi gặp mâu thuẫn cháu cũng biết dùng chân thiện nhân để yêu cầu bản thân. Sau bữa tối, tôi quỳ trước pháp tượng của sư phụ và nói, xin sư phụ giúp đỡ con gái con. Nếu đây là khổ nạn cháu đáng phải chịu, thì xin cho cháu có thể chịu được. Nếu không, con xin sư phụ giúp đỡ. Vợ chồng tôi cùng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhân Hào. 10 phút sau, con gái tôi ngủ thiếp đi. Khi cháu thức dậy vào buổi sáng hôm sau, mắt cháu đã trở lại bình thường. Tôi ôm con vào lòng và những giọt nước mắt biết ơn không ngừng tuôn rơi. Đã hơn 20 năm trôi qua, con gái tôi hiện giờ đã có công việc ổn định. 3. Cháu trai 3 lần thoát hiểm. Khi tôi giảng cho cháu trai tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cháu đồng tình với các bài giảng của Đại Pháp và cháu cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cháu đã gia nhập. Kết quả là cháu đều được an toàn trong 3 vụ tai nạn kinh hoàng. Về vụ tai nạn đầu tiên, tôi không biết chi tiết. Sau này cha của cháu, anh trai tôi, kể với tôi rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, nhưng cháu vẫn không sao. Tôi biết đến vụ tai nạn thứ 2 sau khi cháu trai đã xuất viện. Cháu kể rằng đang đi xe máy sát lề phải thì gặp một đống phân lớn, dài hơn chục mét, chiếm nửa mặt đường. Giữa đường còn có mấy cục đá lớn để ngăn không cho xe cộ cán lên. Cháu phải lấn sang làn đường bên kia. Đúng lúc đó có một chiếc ô tô đi ngược chiều, cháu phanh không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Cháu đành nghiêng người sang phải và đâm sầm vào một khối đá. Cả người và xe cùng văng lên không, lao thẳng về phía trước hơn chục mét, rồi rơi xuống đất. Cô không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Nếu lệch sang phải chút nữa thì đâm phải đống phân, không rơi xuống mương thì cũng ngã ra đường, đều rất nguy hiểm. Nếu lệch sang trái thì tông thẳng vào chiếc xe kia rồi. Hậu quả thật không dám nghĩ tới. Vậy mà cháu lại không hề chệch hướng, lao thẳng qua giữa chiếc xe và đống phân, cũng không đâm vào mấy tảng đá phía trước nữa. Thật là quá may mắn, quá sợ hãi. Lúc đó tôi thấy trên cổ cháu có một sợi chỉ đỏ liền hỏi. Cổ con đeo gì thế? Cháu nói, đây là bùa chân tướng hộ mệnh ạ. Cháu vừa nói vừa kéo từ trong cổ áo ra. Tôi hỏi cháu lấy cái này ở đâu? Cháu sửa tivi cho một nhà kia, bà cụ ở nhà ấy đưa cho cháu, bảo cháu đeo lên người. Thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, sẽ được bình an. Tôi hiểu ra và nói, con ơi, là pháp luân đại pháp đã cứu con, sư phụ đại pháp đã bảo hộ con rồi. Cháu thành kính nói, vâng, cháu biết ạ. Vụ tai nạn thứ ba xảy ra khi cháu trai tôi 22 tuổi. Một buổi tối, cháu sang làng bên dự tiệc cưới bạn học. Lúc về đã hơn 10 giờ tối, trời lại có mưa nhỏ. Ba người bạn học cùng đi trên một chiếc xe máy, đến ngã tư thì va chạm với một chiếc xe tải lớn, người tài xế đã bỏ chạy. Cháu trai tôi và một người bạn bị bất tỉnh, trong khi người bạn còn lại bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, không biết làm sao mà phụ huynh của hai cháu kia biết tin, đã đưa con họ đến bệnh viện huyện cấp cứu. Nhà chúng tôi không hay biết gì, cũng không phát hiện ra cháu cả đêm không về. Sáng hôm sau, anh trai tôi đột nhiên nhận được điện thoại của con, nói rằng tối qua bị tai nạn xe, hiện đang ở một địa điểm nào đó, bảo bác ấy đến đón. Anh trai tôi đến nơi thì ngây người ra. Con làm sao thế này? Mặt mày cháu đầy máu, một ống quần rách đến nửa, chân không, kính cũng không còn nữa. Anh trai tôi đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, không bị gì cả. Chỉ có sau gáy bên trái bị rách một vết và phải khâu. Sau đó anh trai tôi rất bất bình tìm gặp những người liên quan. Tai nạn xe nghiêm trọng như vậy sao không báo cho chúng tôi? Thì ra lúc đó những người có mặt tại hiện trường thấy tình trạng của cháu tôi rất nghiêm trọng, đầu chảy máu, bất tỉnh, tưởng cháu không qua khỏi. Nhà chúng tôi lại không có ai ở đó, người ta chỉ lo cho con mình. Bèn đưa cháu tôi đến một cái lán bỏ hoang ven đường, chuyên để thu mua rau. Là cháu nằm trên một tấm ván gỗ. Sáng hôm sau, cháu trai tỉnh dậy, cứ tưởng là mới ngủ dậy buổi sáng. Cháu muốn ngẩng đầu lên thì không ngẩng nổi, chóng mặt và rất đau, da đầu đau như muốn xé toạc ra. Cháu ôm đầu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu? Một cái lán bỏ hoang, khắp nơi đều là rác rưởi. Mình đã nằm bất tỉnh trên tấm ván gỗ này cả đêm sao? Trên tấm ván còn có một vũng máu, tóc dính bề bết máu. Cháu nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua, liền ra ngoài mượn điện thoại gọi cho bố. Ba lần tai nạn xe cộ đều là đại pháp đã bảo hộ cháu, giúp cháu thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hai người bạn học kia, một người bị gãy chân, còn một người đã thiệt mạng. Mười mấy năm đã trôi qua, cháu trai tôi giờ đã có một người vợ hiền thảo và hai đứa con, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Trên đây là những trải nghiệm của con gái và cháu trai tôi. Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều người ủng hộ đại pháp, phản đối cuộc bức hại, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, để họ cũng sẽ được ban phúc lành. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.